3. Dạy cách đối trị tập khí. Niệm Phật, muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật, vì liễu sanh tử. Chẳng vì để được người đời gọi ta bằng danh xưng là kẻ chân thật tu hành. Lúc niệm, phải từng chữ, từng câu, từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu, cũng như thế. Làm được như vậy, thì vọng niệm, không do đâu khởi được. Tâm và Phật tự có thể khế hợp. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Quần Tranh. Lúc niệm Phật, chẳng thể khẩn thiết, là vì không biết Sa Bà là khổ, Cực Lạc là vui vậy. Nếu nghĩ đến thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật Pháp khó gặp gỡ, Pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp gỡ. Nếu không nhất tâm niệm Phật, một khi hơi thở không hít vào được, chắc chắn sẽ theo ác nghiệp nặng nề nhất trong đời này, hay đời trước, đọa vào tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn không có ngày thoát ra. Như vậy chính là, nghĩ địa ngục khổ, phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm, là tâm địa lợi mình, lợi người. Tâm ấy vừa phát ra, liền giống đồ vật nhiễm điện, như thuốc pha thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn, lại rất mau chóng. Điều này, có công năng tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, không phước đức, thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trần Huệ Siêu. Niệm Phật, phải luôn nghĩ mình sắp chết, sắp bị đọa địa ngục, thì không khẩn thiết, cũng sẽ tự khẩn thiết. Không tương ứng, cũng tự tương ứng. Vì cái tâm sợ khổ mà niệm Phật, chính là diệu pháp bậc nhất để thoát khổ, cũng là diệu pháp bậc nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 6. Niệm Phật, tâm không quy nhất, là do tâm sanh tử chưa khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục, thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế, trong kinh thường nói, nghĩ tới sự khổ trong cõi địa ngục, phát tâm bồ đề. Đấy, chính là khai thị thiết yếu nhất của Đức Đại Giác Thế Tôn, tiếc là con người chẳng chịu thật sự suy nghĩ. Nỗi khổ trong địa ngục, so với sự thảm thương của nước, lửa, thì sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dân lửa đốt, bèn run rẩy. Nghĩ đến địa ngục, lại coi thường, là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi, chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy. Còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác, lông tóc đều dựng đứng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Bao Sư Hiền. Lúc trì Phật hiệu, tạp niệm tơi bời, đấy, chính là hiện tượng lắm tri nhiều kiến, tâm không có chánh niệm. Muốn cho hiện tượng ấy chẳng xuất hiện, thì chỉ chuyên tâm đau đáu nghĩ chính mình sắp chết, chỉ sợ đọa ngay vào ác đạo, dốc chí niệm Phật. Chẳng khởi lên những ý niệm khác, lâu ngày sẽ được trong lặng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đinh Phổ Tịnh. Nay, may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất, có dám để Quan Âm hữu hạn, bị tiêu hao hết sạch nơi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chết uổng y như cũ. Vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết này hay lắm, dán cho rũ xuống trán. Phàm, khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có, mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc xôi, lò than của chính mình, sẽ trọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Phàm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bè từ để thoát khổ của ta vậy, quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy, thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo, cần gì phải tuyệt sạch muôn duyên mới tu hành được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư trả lời cư sĩ X ở Ninh Ba. Con người ở trong thế gian, chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đều là do vọng niệm gây nên. Nay trong lúc niệm Phật, liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được vãng sanh, trong mỗi một niệm, đều gác bỏ tất cả hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài. Trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào để được. Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng vướng mắc nữa. Niệm được như thế, ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư trả lời cư sĩ, Châu Trọng Hoa, 2. Lúc sơ tâm niệm Phật, chưa tự chứng được tam muội, ai có thể không có vọng niệm cho được. Quý sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng, ví như quân hai bên đối địch, ắt phải giữ vững thành quách của chính mình, chẳng cho quân giặc xâm phạm tí ti nào, đợi khi giặc vừa tấn công, bèn đánh chặn đầu. Ắt phải xua quân chánh giác vây kín bốn mặt, khiến cho chúng nó không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất, khiến chúng sợ bị diệt chủng, liền đua nhau quy hàng. Quan trọng nhất là chủ soái không mê muội, không lười nhác, thường luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu mê muội, lười nhác thì chẳng những không diệt được giặc, mà trái lại còn bị giặc diệt. Do vậy, người niệm Phật không biết nhiếp tâm thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ cho đến không còn nữa. Vì thế, nói: học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc, dạ tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch: học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc, đêm thường tỉnh. Tướng quân chủ soái nghiêm quân lệnh, chẳng giấy can qua, quyết thái bình. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư trả lời cư sĩ, Từ Ngạn Như và Từ Giật Như. Hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết phản chiếu hồi quang. Học Phật như thế, rất khó được lợi ích thật sự. Mạnh Tử nói: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Đạo học vấn, chẳng có gì khác, cầu sao buông được cái tâm mà thôi. Ông học Phật mà chẳng biết lắng lòng niệm Phật, đối với nho giáo còn chưa thật sự tuân thủ, huống gì đối với Phật giáo là pháp thật sự lắng lòng ư? Ý nói: lắng lòng, chẳng để nó rong ruổi theo bên ngoài, người biên tập kính cẩn ghi chú. Quán Thế Âm Bồ Tát xoay trở lại nghe nơi tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Kinh Kim Cang: không trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để hành bố thí, cho đến vạn hạnh. Tâm Kinh: soi thấy năm uẩn đều không, đều nhằm dạy cho con người diệu pháp, từ cảnh biết được tâm vậy. Nếu cứ một mực muốn xem rộng khắp hết thảy các kinh điển, sách vở, thì sẽ không có lợi ích gì. Hễ nghiệp chướng chưa tiêu, sẽ chưa đạt lợi ích ấy. Tức lợi ích do học rộng, nghe nhiều, mà trước hết còn bị mắc bệnh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư trả lời cư sĩ, Mã Khế Tây, 3. Chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dấy động, là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, kiên quyết trừ khử những vọng tình trong tâm họ mà ra. Nếu ngay trong lúc bình thời đã đề phòng sẵn, thì lúc gặp cảnh đụng duyên, phiền não sẽ chẳng phát khởi. Nếu bình thời biết được thân tâm ta đây hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, cầu lấy thực thể, thực tánh của ngã hoàn toàn chẳng thể được, thì đã không có ngã, nào còn có nhân cảnh, cảnh nơi nhân. Nhân nhân, đối tượng con người nơi nhân, mà hồng sanh khởi những chuyện phiền não. Đây chính là phương pháp giải quyết tối thiết yếu từ trên căn bản vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã không, hãy nên nương theo pháp ngũ đình tâm quán, do Đức Như Lai đã dạy, để đối trị. Ngũ đình tâm nghĩa là dùng năm pháp này để điều hòa, ngưng lặng cái tâm, khiến cho tâm an trụ, chẳng bị chuyển theo cảnh nữa. Có nghĩa là, chúng sanh nhiều tham, thì hành bất tịnh quán. Chúng sanh nhiều sân, thì hành từ bi quán. Chúng sanh nhiều tán loạn, thì hành sổ tức quán. Chúng sanh ngu si, thì hành nhân duyên quán. Chúng sanh nhiều chướng, thì hành niệm Phật quán. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Còn là phàm phu, ai không phiền não, phải đề phòng trước trong lúc bình thời, tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát. Dẫu có phát, cũng sẽ nhanh chóng giác chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não, nào phải chỉ một, nhưng kể ra những cảnh gây nên phiền não, nhiều nhất chỉ có mấy thứ, như tài sắc, và thuận, nghịch, mà thôi. Nếu biết của cải, vô nghĩa, hại quá rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cẩu thả. Biết tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình. Khi gặp kẻ cùng quẫn, cấp bách, hoạn nạn cầu cứu, sẽ không bị phiền não bởi tiếc của, rồi chẳng chịu giúp cho. Về sắc, thì dẫu đối trước dung mạo như hoa, như ngọc, tâm thường giữ ý tưởng coi như chị, như em. Dẫu nhìn thấy kỹ nữ, vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng ham muốn. Vợ chồng, kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp, như ân nhân giúp mình có con nối dõi, chẳng dám coi họ như món đồ thỏa dục hành lạc, thì không bị phiền não do ham sắc dục, đến nỗi diệt thân, vợ không thể sanh, con không thể trưởng thành. Dạy dỗ, uống nắng con cái từ nhỏ, sẽ không có phiền não con cái ngỗ nghịch đối với cha mẹ, bại hoại môn phong. Còn như gặp kẻ ngang ngược, hãy nên sanh lòng thương xót, thương nó vô tri, không biết suy xét. Lại nên nghĩ do mình đời trước từng não hại nó, nên nay mới gặp cảnh này, hồng trả nợ xưa, tâm sanh hoan hỷ, sẽ không có phiền não báo thù ngang trái. Nhưng, những điều vừa nói trên đây, là dành dạy cho kẻ sơ cơ. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu, đã hiểu rõ ngã không, thì vô tận phiền não, đều hóa thành đại quang minh tạng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Cao Thiệu Lân, 4. Con người, hằng ngày khổ sở trong phiền não, vẫn chẳng biết là phiền não. Nếu biết là phiền não, thì phiền não sẽ tiêu diệt. Tâm, vốn là Phật, nhưng do phiền não chưa trừ, oan uổng làm chúng sanh. Nhưng nếu có thể tiêu diệt phiền não, thì Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiển hiện. Xin xem lá thư trả lời cư sĩ Viên Văn Thuần trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên. Ví như tưởng lầm gã trộm cắp là người nhà, thì tất cả của cải trong nhà đều bị hắn trộm mất. Nếu biết là giặc, hắn liền trốn đi. Vàng, chẳng luyện chẳng rồng. Đao, chẳng mài chẳng bén. Chẳng từng trải phiền não, thì gặp cảnh phiền não, tâm thần sẽ tán loạn. Biết nó chẳng có thế lực gì, chuyện nhọc tâm mệt trí nảy sanh, đều do ta tự chuốc lấy. Kinh dạy, nếu biết ngã không, ai bị hủy bán. Nay, phỏng theo đó, nói, nếu biết là vô ngã, phiền não nào sanh? Thí dụ của ông, rất có đạo lý. Cổ nhân nói, vạn cảnh bổn nhàn, duy tâm tự náo. Tâm nhược bất sanh, cảnh tự như như, muôn cảnh vốn nhàn, chỉ có tâm tự rộn, nếu tâm không sanh, cảnh tự như như. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Trần Phi Thanh, 4. Tam chướng, là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Phiền não, chính là vô minh, còn gọi là hoặc, tức là chẳng hiểu lý, chẳng hiểu lý. Chính là tham, sân, si, lầm lạc khởi lên các thứ tâm niệm chẳng thuận lý. Muốn diệt những tâm niệm chẳng thuận lý, trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, thì ba độc tham, sân, si, không cách gì dấy lên được. Hãy xem lá thư gửi cho ông Tạ Dung Thoát, trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Nghiệp, tức là do cái tâm tham, sân, si, phiền não, bèn làm những chuyện ác, giết, trộm, dâm, vân vân, vì thế gọi là nghiệp. Nghiệp đã thành thì tương lai nhất định phải chịu các thứ khổ báo. Tam đồ, đồ là đường, là nẻo, có nghĩa thông với nhau. Do các ác nghiệp, giết, trộm, dâm nên sẽ chịu ác báo trong tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Ninh Đức Tấn, 6. Tham, có nghĩa là thấy cảnh bèn dấy lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái sanh. Nếu có thể quán sát mỗi mỗi kỹ càng thân mình, thân người, từ ngoài vào trong, thì chỉ thấy hờm đất, mồ hôi, đờm rải, tóc, lông, móng, răng, xương, thịt, máu, mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như chuồng xí. Ai có thể sanh lòng tham ái đối với vật này cho được? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh, niệm danh hiệu Phật như chất ngọt được trộn lẫn, như vải trắng ăn màu, dùng nhân địa tâm, khế hợp quả địa giác, sự giảm được nữa mà công gấp bội, lợi ích khó thể nghĩ suy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Sân tâm chính là tập tánh từ đời trước. Nay, nghĩ mình đã chết, mặc kệ người ta dao cắt hay hương bôi, chẳng ăn nhập gì đến mình. Đối với tất cả những cảnh trái ý, cứ nghĩ như mình đã chết, ắt sẽ chẳng khởi tâm sân được nữa. Đấy, chính là tam muội pháp thủy do Đức Như Lai đã truyền, để rửa sạch khắp các kết nghiệp của hết thảy chúng sanh, chứ không phải là quan tự ý bịa ra đâu nhé. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Cừu Bội Khanh, 2. Tâm sân, nếu khởi lên, thì vô ích cho người, tổn hại cho mình. Nhẹ, thì cũng khiến cho tâm ý bực bội, xáo động. Nặng, thì gan lẫn mắt, đều bị tổn thương. Hãy nên giữ sao cho trong tâm, thường có một khối nguyên khí thái hòa, thì bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Ngu si, nghĩa là hoàn toàn không có tri thức, tức là nói thế nhân, đối với cảnh duyên thiện, ác, chẳng biết đấy đều là do túc nghiệp chuốc lấy, do hành vi trong hiện tại cảm lấy, lầm lạc bảo là không có nhân quả, báo ứng, và những chuyện đời trước, đời sau, vân vân. Hết thảy chúng sanh, không có con mắt huệ, nếu không chấp đoạn, thì lại chấp thường. Chấp đoạn, là nói con người, bẩm thụ khí chất của cha mẹ mà sanh ra, trước lúc được sanh ra, vốn chẳng có vật gì. Đến lúc chết rồi, hình hài đã mục nát, thì hồn cũng phiêu tán, làm gì có đời trước, cũng như đời sau. Những nhà nho câu nệ, hẹp hòi cõi này, đa phần nói như thế. Chấp thường là nói con người thường làm người, súc vật thường làm súc vật, chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ, có kẻ cực độc, từ ngay nơi thân ấy, biến thành mãng xà, có kẻ cực tàn bạo, ngay từ chính nơi thân ấy, biến thành cọp. Ngay trong lúc nghiệp lực đang mạnh mẽ, dữ dội, còn có thể biến đổi được hình thể, huống chi nhằm lúc sau khi chết đi, trước lúc được sanh ra, thức do nghiệp lôi kéo, mà chuyển biến ư. Do vậy, Đức Phật nói 12 nhân duyên, chính là lời luận bàn xuyên suốt cả ba đời. Nhân trước, ắt cảm lấy quả sau, ắt phải có nhân trước. Báo ứng thiện, ác, phước, họa, xảy đến đều do tự mình làm, tự mình chịu, nào phải trời giáng xuống. Chẳng qua do hành vi của người ấy, mà trời đứng ra làm chủ mà thôi. Sanh tử tuần hoàn, chẳng có cùng cực, muốn khôi phục bổn tâm để liễu sanh tử, mà bỏ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì chẳng thể được. Ba thứ tham, sân, si, là căn bản của sanh tử. Ba thứ tín, nguyện, hạnh chính là diệu pháp để liễu sanh tử. Muốn bỏ ba thứ ấy thì cần phải tu ba pháp này. Ba pháp này tu đắc lực thì ba thứ ấy tự tiêu diệt. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4 dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Quý vị nói chuyện đời ràng buộc, không cách gì thoát khỏi được, thì ngay trong lúc bị ràng buộc ấy, chỉ cần không bị chúng xoay chuyển, thì ràng buộc liền thành cởi gỡ, như gương chiếu hình tượng, hình đến chẳng cự tuyệt, hình đi chẳng giữ lại. Nếu không biết nghĩa này, dẫu có trừ sạch mọi chuyện thế tục, không còn có chuyện gì phải lo toan, cũng vẫn bị cái tâm vọng tưởng, tán loạn, ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột rửa, thoát khỏi. Người học đạo phải hành xử thuận theo địa vị, tận hết bổn phận của mình. Như thế, thì dù suốt ngày việc đời ràng buộc, nhưng suốt ngày vẫn cứ tiêu dao ngoài vật. Câu nói, nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác, chính là nói về điều này vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Từ Ngạn Như và Từ Giật Như. Muốn cho chân tri hiển hiện, thì trong lời lẽ hành vi hằng ngày, phải thường khởi giác chiếu, chẳng để cho hết thảy tình tưởng trái lý tạm chớm trong tâm. Thường khiến cho tâm này rộng sáng thông suốt, như gương đặt trên đài, hễ có cảnh, liền hiện bóng, chỉ chiếu cảnh trước gương, chẳng bị cảnh chuyển. Xấu, tốt, tự nó, can chi đến ta, đến chẳng mong ngóng, đi không lưu luyến. Nếu tình tưởng trái lý vừa mới chớm nảy, liền nghiêm ngặt đối trị, trừ khử cho hết sạch. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa đúc bản kẽm, lưu thông sách tứ huấn, của ông Viên Liễu Phàm. Một niệm của chúng sanh, và một niệm của Phật, không hai. Do mê, chưa ngộ, nên toàn bộ trí huệ đức tướng, biến thành phiền não nghiệp khổ. Tâm, vốn là một. Do mê, ngộ, sai khác, nên khổ, vui, khác biệt. Do vậy, biết. Một niệm tâm tánh, vốn là biển trí huệ công đức. Do phiền não chướng lấp, không có trí huệ chiếu tỏ, thì toàn thể biến thành biển phiền não nghiệp khổ. Nay, dùng trí huệ giác chiếu, thì biển phiền não nghiệp khổ liền biến thành biển trí huệ công đức. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng, chấp trước, nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng, thì nhất thiết trí, vô ngại trí, đều được hiện tiền. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Trần Phi Thanh, 3. Bản thể của cái tâm chẳng khác với Phật. Cho nên, Đức Phật dạy con người niệm Phật, dùng lửa trí huệ từ sức thần thông, oai đức của Phật, để chưng luyện Phật tâm, đang bị xen tạp phiền não hoặc nghiệp của phàm phu. Ngõ hầu phiền não hoặc nghiệp ấy đều bị tiêu diệt, rồi rớt tứ tán, chỉ còn giữ lại cái tâm thanh tịnh thuần chân, thì mới có thể bảo, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Chưa đạt đến địa vị ấy, dẫu có nói, tự tâm làm Phật, tâm Phật này, độ tự tâm, ta, chính là Phật, Phật, chính là tâm, chính là Phật, thì chẳng qua là dạy về thể tánh của cái tâm mà thôi. Nếu luận về tướng, sự tướng, và dụng, lực dụng, thì đều hoàn toàn chẳng phải. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ, Châu Trần Huệ Tịnh. Niệm Phật cũng là pháp dưỡng khí điều thần, mà cũng là pháp tham cứu bản lai diện mục. Vì sao nói thế? Cái tâm của chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật, thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm vọng tưởng, dần dần tiêu diệt. Hễ vọng tưởng tiêu diệt, thì tâm quy về một mối, quy về một mối, thì thần khí tự nhiên sung mãn, thông suốt. Ông không biết niệm Phật là dứt vọng, cứ thử niệm đi, sẽ nhận thấy đủ mọi vọng niệm trong tâm, đều hiện. Nếu niệm lâu ngày, sẽ tự chẳng còn những vọng niệm ấy. Thoạt đầu, cảm thấy có vọng niệm. Đấy là do niệm Phật, nên mới hiển lộ được những vọng niệm trong tâm. Nếu không niệm, thì chẳng thấy rõ tâm có vọng niệm. Ví như trong nhà, thanh tịnh không bụi, nhưng một tia nắng lọt qua khe cửa sổ, sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Do ánh nắng, thấy rõ bụi trong nhà, vọng trong tâm, cũng do niệm Phật mà hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu, Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên. Nên thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do thường luôn nghĩ nhớ, có khác gì niệm Phật. Do tầm miệng của chúng sanh bị phiền não hoặc nghiệp nhiễm ô, nên Phật dạy hãy dùng tâm miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, niệm lâu ngày, nghiệp tiêu, trí rạng, chứng tận, phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm, sẽ tự hiển hiện. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu. Thánh nhân muốn cho thiên hạ vĩnh viễn thái bình, nhân dân thường yên vui, bèn đặc biệt soạn ra sách Đại Học để dạy pháp ấy. Vừa mở đầu sách, liền nói: Đại học chi đạo, tại minh minh đức. Đạo đại học, nhằm làm sáng tỏ đức sáng. Minh đức, chính là điều ai nấy đều sẵn có, nhưng do thiếu công phu khắc chế ý niệm, tự phản tỉnh, suy xét, nên minh đức bị tư dục huyễn vọng che lấp, chẳng thể hiển hiện để thụ dụng được. Cách để làm sáng tỏ minh đức là khắc chế ý niệm. Thứ tự của công phu khắc chế ý niệm là tu thân, chánh tâm, thành ý, trí tri, cách vật. Vật là gì? Chính là tư dục huyễn vọng, được sanh bởi cảnh, chẳng hợp thiên lý, chẳng thuận nhân tình, chứ không phải là vật ở bên ngoài. Do những tư dục này kết chặt trong tâm, nên tất cả tri kiến đều xuôi theo tư dục, trở thành lệch lạc, tà vậy. Như kẻ tham danh, tham lợi, chỉ biết có lợi, chẳng biết đến hại, kiệt lực lo toan, rất có thể đến nỗi thân bại danh liệt. Kẻ yêu vợ thương con, chỉ biết đến những điều tốt của vợ con, chẳng biết đến những thói xấu của họ, nuôi thành mầm họa, sẽ có thể đến nỗi bị tan nhà nát cửa. Đấy đều là do tư dục, tham và ái sai khiến. Nếu trừ khử hết sạch những thứ tư dục chẳng hợp tình hợp lý ấy, thì vợ con đúng hay sai sẽ tự biết. Đối với đường lối để đạt được danh lợi, sẽ chẳng cần phải đút lót hay mong cầu sai trái nữa. Trước hết phải hiểu chữ vật này là tư dục huyễn vọng, chẳng hợp tình hợp lý, thì trừ khử nó sẽ là chuyện dễ dàng. Nếu không, suốt đời dốc sức cũng chẳng làm gì được nó. Dẫu đọc trọn hết sách vở thế gian, cũng chỉ trở thành một loài dây leo sống bám vào cội cây lớn, trở thành một gã theo sóng đuổi sóng. Cái họa của món vật tư dục lớn lắm thay. Nếu biết vật ấy là oán gia sanh tử của chúng ta, quyết chẳng để cho nó được tạm tồn tại trong tâm ta, thì chánh tri vốn sẵn có trong cái tâm này sẽ tự hiển hiện. Chánh tri đã hiển hiện thì ý thành, tâm chánh, thân tu sẽ được hướng dẫn xuôi dòng với khí thế như trẻ tre, chẳng mong cầu mà tự nhiên được như thế. Con người ai cũng đều có thể là Nghiêu, Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật, vì hết thảy mọi người ai nấy đều sẵn có minh đức, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Những kẻ chẳng thể là Nghiêu Thuấn, chẳng thể làm Phật, đều do bị tư dục bít chặt, chẳng mạnh mẽ đổ công sức khắc chế ý niệm, đến nỗi bị tư dục xoay chuyển, luân hồi trong sáu nẻo, từ kiếp này sang kiếp khác, trọn chẳng có lúc thoát ra, chẳng đáng buồn sao. Những kẻ chuyên dạy cách vật trí tri, mà chẳng dùng nhân quả để phụ giúp cho sự hướng dẫn, chắc sẽ khó thể phát khởi đại tâm mạnh mẽ, dốc chí tu trì được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Vãn Hồi Thế Đạo Nhân Tâm, cùng trị cả gốc lẫn ngọn. Ông 21 tuổi, biết làm văn, làm thơ, chính là đời trước có thiện căn. Nhưng hãy nên khiêm tốn nấu mình, đừng cậy thông minh khinh người. Học vấn càng rộng rãi, càng cảm thấy không đủ, thì sự thành tựu sau này sẽ khó thể suy lường được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ, Du Hữu Duy. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, Quang, đến Nam Kinh, ông Ngụy Mai Tôn, làm quan Hàn Lâm, lúc ấy đã 60 tuổi, nói với Quang, đối với Phật Pháp, tôi cũng tin tưởng, cũng chịu niệm Phật, sách Văn Sao của sư, tôi cũng đã đọc rồi, nhưng ăn chay chưa được. Quang nói, người phú quý, khó quên tập khí, ông muốn ăn chay, xin hãy đọc kỹ bài Sớ Quyên Mộ Lập Ao Phóng Sanh, tại Nam Tầm, hãy đọc nhiều lượt, sẽ tự có thể không ăn thịt. Bởi phần đầu bài văn ấy, giảng, tâm chúng sanh và tâm Phật, không hai, tiếp đó, dạy, chúng sanh trải bao kiếp, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra nhau, giết lẫn nhau. Tiếp đến, dẫn kinh Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già, để làm chứng. Đọc bài văn ấy xong, chẳng những không nỡ ăn, mà còn chẳng dám ăn. Xin xem phần pháp ngữ, trong pháp hội tức tai. Nói lời ấy, vào ngày 12 tháng 8, đến tháng 10, là ngày sinh nhật 60 tuổi của ông ta, sợ thương tổn tình cảm người khác, ông qua Kim Sơn dự sinh nhật, về nhà, liền ăn chay trường. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ, Trác Nhân. Đối với cơm áo và những vật cần thiết cho cái thân, người đời đều biết để dành sẵn, để khỏi phải lúng túng khi xảy ra chuyện. Nhưng đối với chuyện liên quan đến thân tâm, tánh mạng, chẳng những không biết sắp đặt sẵn, lại còn coi những kẻ chuẩn bị sẵn là si dại, tự mình mặc tình làm càng những chuyện dâm, giết, cho là mình có phước, có trí. Chẳng biết những kẻ mù, điếc, câm ngọng, tàn phế, không nơi nương tựa trong thế gian, và trâu, ngựa, lợn, dê, hoặc phục dịch con người, hoặc đem thân, trám đầy bụng miệng con người, đều là hạng người tự cho là mình có phước, có trí, đã gặt lấy quả báo tốt đẹp, chân thật, do thứ phước trí ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Dương Tông Thận. Ông đã biết chính mình tánh tình hung bạo, hãy nên luôn luôn nghĩ, ta, chuyện gì, cũng chẳng bằng người khác. Dẫu cho người ta phụ bạc ân đức của chính mình, vẫn thường nghĩ mình đã phụ bạc ân đức của người khác. Cảm thấy đối với hết thảy mọi người, ta đều đáng hổ thẹn, thiếu sót khôn cùng, thì tánh khí hung bạo sẽ không còn do đâu phát sanh được nữa. Phàm tánh khí hung bạo đều là do ngạo mạn mà dấy lên. Đã biết chính mình chỗ nào cũng có lỗi, tự nhiên tánh khí sẽ hòa hoãn, tâm bình lặng, chẳng tự ngã mạn, cao ngạo, lấn hiếp người khác. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Hát Trí Hy. Nghĩa lý trọng yếu trong Phật Pháp chính là tâm không chấp trước. Nếu đã sẵn mang lòng chấp chết cứng, cầu được đủ mọi cảnh giới lợi ích, là đã ươm sẵn cái họa bị ma dựa. Nếu trong tâm rỗng rang, trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào khác, thì được, may ra sẽ chứng đắc vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, thư trả lời Pháp Sư Minh Đạo. Tự tri lục, chính là lời lẽ ma mị, đáng ghét bậc nhất, dẫn dắt người khác lọt vào cảnh ma. Cư sĩ, là Tế Đồng, ở Thượng Hải, có được cuốn sách ấy, liền cho in thạch bản 1.000 cuốn, để biếu tặng người khác. Cư sĩ, Đinh Quế Tiều, muốn lưu truyền rộng rãi, bèn bảo Tế Đồng, gửi cho Quang một gói, còn Quế Tiều, tự viết thư cho Quang, cậy Quang, viết lời tựa, để mong được lưu truyền rộng rãi. Quang đọc xong, khôn ngăn kinh dị, bèn để nguyên gói sách, gửi trả lại cho Quế Tiều, cực lực thuật rõ những cái họa của cuốn sách ấy. Bởi lẽ, sách ấy sẽ lôi kéo những kẻ sơ tâm, chẳng dụng công nơi nhất tâm chí thành nghĩ nhớ, mà chỉ thường muốn thấy cảnh giới tốt đẹp. Nếu họ vừa thấy cuốn sách này, do cái tâm cuồng vọng, gấp rút, thiết tha, thường khởi ý niệm như thế ấy, ắt sẽ đến nỗi dẫn khởi oán gia trong đời trước, biến hiện những cảnh kẻ ấy hâm mộ, Và khi vừa được thấy cảnh ấy, họ liền sanh lòng hoan hỷ lớn lao, oán gia liền dựa vào thân. Kẻ ấy liền mất trí điên cuồng. Phật cũng chẳng thể làm sao cứu giúp người ấy được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 3, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Lý Thiếu Viên, 2. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ, thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh, làm hiền, chỉ vì chẳng phá được cửa ải này, đâm ra trở thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng biết là bao nhiêu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm, sẽ chẳng bị sống, chết, tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ, chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đớn dứt trừ bệnh này, sẽ khó thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật, tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết, sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt cái họa này, không gì bằng. Trông thấy hết thảy nữ nhân, đều khởi thân tưởng, oán tưởng, bất tịnh tưởng. 1. Thân tưởng là thấy người già, coi như mẹ. Thấy người lớn hơn, coi như chị. Thấy người trẻ hơn, coi như em gái. Thấy trẻ nhỏ, coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy, trọn chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em, con. Xem hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em, con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát được. 2. Oán tưởng là phàm thấy gái đẹp, bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó, bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế, thì những gì gọi là mỹ lệ, kiều mị, so ra còn độc hại hơn giặc cướp, cọp, sói, rắn độc, bò cạp độc, phê xương, trầm độc, gấp trăm ngàn lần. Với những oan gia cực đại ấy, nếu vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng, há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? 3. Bất tịnh là vẻ đẹp lộng lẫy, rung động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da ấy đi, thì chẳng dám nhìn. Xương, thịt, máu mủ, phân, tiểu, lông, tóc, đầm đìa, ròng ròng, trọn không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc, nên lầm xanh ái luyến, bình đẹp đựng phân, người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nhân, chẳng khác cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó, còn gớm ghiếc hơn phân nữa. Há nên yêu mến lớp da bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chứa bên trong da, lan man khởi vọng tưởng ư. Nếu chẳng khăng khăng kiêng sợ, đau đớn trừ khử tập khí ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mỹ lệ, khiến cho mũi tên yêu thương lọt thấu xương, chẳng thể nhổ được. Thường luôn như thế, lại muốn chết đi chẳng vào bụng người nữ sẽ chẳng thể được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng súc sanh cái, biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng, muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh, thường khởi ba thứ tưởng này, khi thấy cảnh, sẽ tự có thể chẳng bị cảnh chuyển. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cục vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế, phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp, thì mới có phần được tự do. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Dũng Giang. Tôi thường nói, trong 10 phần nhân dân của thế gian, thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục, chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết, cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy, không ai, chẳng đổ thừa cho số mạng, nào biết, vì tham sắc mà chết, đều chẳng phải do số mạng. Nếu là chết vì số mạng, thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự, Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy, biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng, mối họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Trước kia tôi đã trình bày đại lược về sự lợi hại trong dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng, nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tà dâm, vô liêm, vô sĩ, cực uế, cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Do vậy, gái đẹp đến tằng tiệu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quần tử xem như mối họa ương, không gì lớn bằng, nên bèn cự tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống, quỷ thần tru lục. Quần tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế nói, họa phước vô môn, do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy thấu triệt, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu, quyến thuộc trinh lương trong đời sau, bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết. Buồn thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách, dục hải hồi cuồng. Kẻ thông minh, dễ phạm nhất, chỉ có sắc dục. Hãy nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng, mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác, còn chẳng dám làm điều quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật, trời, nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại, và làm chuyện tà vậy tệ hại ư. Mạnh Tử nói, sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại, thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ, cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ di thể nhận từ cha mẹ. Đấy, chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy, Tăng Tử, lúc sắp mất, mới nói, phóng tâm vô lự, tâm thảnh thơi, không lo lắng. Kinh Thi, chép, chiến chiến cạnh cạnh, như Lâm Thâm Uyên, như Lý Bạc Băng, Nhi Kim, Nhi Hậu, Ngô Trì Miễn Phù, dè dặt, đề phòng, như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, hiện thời, mai sau, ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy, vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử, còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục, tầm thường chúng ta ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ, Từ Thu Dung. Hễ mỗi khi những ý niệm phẫn nộ, dâm dục, háo thắng, bột chộp, vân vân, ngẫu nhiên chớm sanh, bèn lập tức nghĩ rằng, ta là người niệm Phật, há nên dấy lên những tâm niệm này. Niệm vừa dấy lên, bèn dứt, lâu ngày, hết thảy những ý niệm hao tổn tinh thần, mệt nhọc thân xác, đều không cách chi dấy lên được. Suốt ngày, dùng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật, để gia trì thân tâm, dám bảo đảm chẳng cần đến 10 ngày, sẽ liền thấy hiệu quả lớn lao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ, Hồ Tác Sơ. Nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu, tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày, các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn, nói, nếu có chúng sanh, nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực, thì cầu gì chẳng được, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 5.